Chương 3. Phong tục tập quán mê tín. Đất có thần linh, sông có hà bá.
Trang 90. Hỏi: Kính bạch thầy, trong dân gian và các chùa từ xưa đến nay họ vẫn nói câu đất có thần linh, sông có hà bá, và nhà nhà ai ai cũng có một bát hương thờ những vị thần đó. Từ xưa đến nay, người trước truyền cho người sau gây một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn của mọi người về thần linh của thế giới siêu hình. Những vị thần này có đủ quyền hành trong tay, làm thịnh, làm suy nếu ai không thờ cúng họ. Thờ cúng thì phải có rượu thịt hàng đầu. Vậy con xin thầy dạy bảo, việc hiểu biết của dân gian trong thiên hạ như vậy có đúng không? Có ông thần linh đó hay không? Hiện giờ mỗi người phải làm gì với tục lệ này để đúng với ý nghĩa chánh pháp mà không lạc vào mê tín dị đoan? Còn các chùa miền Bắc có tục lệ thờ đủ thứ Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật Đại Thế Chí, Phật Văn Thù Sư Lợi, Phật Phổ Hiền, vân vân. Còn bên mặt thì thờ Đức Ông Quan Thánh Đế Quân, và bên trái thì thờ Bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Phía sau thờ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng, tức là ông giám trai. Phía trước thờ ông Thiện, ông Ác và Hộ Pháp. Thường trong chùa đều cúng dâng hoa quả, nhưng đặc biệt cúng đức ông là phải rượu thịt. Vậy việc thờ phụng trên có đúng chánh pháp không? Và mỗi khi đến chùa, chúng con phải cúng dường như thế nào cho đúng chánh pháp? Xin thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ.
Đáp: Đất có thần linh, sông có hà bá. Đó là câu tục ngữ mê tín của dân gian đã được truyền tụng từ xưa đến nay. Người xưa trí hiểu biết còn thấp kém, sống trong các bộ lạc, đứng trước thời tiết nắng mưa, gió bão, núi sông, đất đai, rừng rú, ao hồ, thú vật, vân vân, quá khiếp đảm, thấy con người quá nhỏ nhoi. Cho nên người xưa đặt đất thì có thổ thần, núi thì có thần núi, tiền bạc thì có thần tài, mưa thì có thần mưa, gió có thần gió, cây thì có mộc thần, lửa thì có quả thần, sông thì có hà bá, giếng thì có bà thủy long, sấm chớp thì gọi là thần sấm, thần sét, vân vân. Tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên, chứ những vị thần này không bao giờ có, vì thế giới siêu hình cũng không có. Muốn cho đúng ý nghĩa và đạo đức làm người, thì đối với đất chúng ta không nên bỏ quan, mà phải ra công sản xuất, làm ra nhiều thực phẩm thì không phụ lòng của đất. Đó là biết ơn đất. Con người nào bỏ đất quan, không trồng tỉa, chăm nom, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là những người phụ ơn đất. Thờ cúng đất như một ông thần linh bằng thịt heo, bò, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, đó là mê tín lạc hậu, ngu si. Chỉ là người không có trí hiểu biết chân chánh, hiểu biết như thật. Bởi vì không bao giờ có ông thần đất nào cả, mà chỉ có đất giúp cho con người sản xuất ra thực phẩm để nuôi sống đúng theo đạo đức nhân quả. Ca dao Việt Nam có câu kêu gọi chúng ta đừng quên ơn nghĩa đất. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Ý nghĩa câu ca dao này đã nói lên lòng yêu quý và tôn trọng đất đai đúng với tinh thần đạo đức nhân quả làm người của dân tộc Việt Nam thời xưa, chứ không phải mê tín thờ thần đất hay gọi là thổ thần, thần sông hay gọi là hà bá, như những người dân còn lạc hậu trong vùng rừng núi xa xôi của thời xa xưa. Người biết ơn đất thì không bao giờ bỏ ruộng đất hoang. Đất là sự sống, là vàng, là bạc của con người. Đất thân người như người mẹ hiền, đất không phụ lòng người, nhưng người phụ ơn đất. Người thờ cúng bái lại đất, xem đất như thần linh, đó là phụ ơn đất. Đó là đã biến đất thành một người vô đạo đức. Sông và nước, nước từ trên nguồn đổ xuống chảy khoét thành sông. Sông là đường đi của nước để ra biển. Nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh thành nước. Nước rơi xuống nguồn, từ trên nguồn nước đổ theo sông ra biển, đó là sự tuần hoàn của nước, chứ nào có thủy thần hay là Hà Bá ở đâu. Người ta cúng tế Hà Bá là vì sóng nước mênh mông gào thét ầm ì ghê rợn, khiến cho người ta quá sợ hãi vì mạng sống con người ở trên sóng nước như sợi chỉ mành tre chuông, dễ dàng chết trong chớp mắt. Vì thế người ta tưởng ra một vị thần ở trong nước, hay gọi là Hà Bá, có thể phù hộ hay giết hại những người nào ngang tàn, không cúng tế, bái lại khi ở trên sông nước. Sông là lộ trình của nước để nước đi ra biển, chứ sông nước không có thần linh gì cả. Sông nước có thần linh là do tâm tưởng của con người tạo ra. Sông nước là môi trường sống của loài thủy tộc. Nếu không có sông nước thì loài thủy tộc không thể sống được. Trong chùa thờ cúng nhiều tượng Phật là thờ cúng không đúng chánh pháp. Trên thế gian này duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật có lịch sử chân thật của loài người. Còn tất cả các vị Phật khác đều là Phật giả tưởng của người sao đặt ra. Đó là những nhân vật truyền thuyết, nhân vật tiểu thuyết không thật có. Thờ những tượng Phật không có lịch sử chân thật là thờ cúng mê tín, thờ cúng trong vô minh, không đúng chánh pháp, là thờ cúng theo kiểu ngoại đạo. Các con là đệ tử của Phật, các con phải thờ cúng đúng chánh pháp. Thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tinh thần đạo đức nhân bản làm người, nghĩa là thờ cúng trong sự tôn kính và biết ơn, chứ không phải thờ cúng theo kiểu mê tín, cầu khấn phù hộ. Cần xả bỏ mê tín lạc hậu.
Hỏi: Kính thưa Thầy, đời thường của cư sĩ tại gia chúng con thường xuyên phải gia chạm nhiều vấn đề, nếu không cẩn thận thì phạm giới. Hiện giờ, chúng con cứ lo tu tập sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả. Những việc ma chay và cưới xin, nói chung là tất cả phong tục, tập quán đều có thể ảnh hưởng đến việc tu tập của chúng con không ít, mà trong giáo án của Thầy không có dạy. Vậy cúi xin Thầy từ bi lân mẫn chỉ dạy cho chúng con.
Đáp: Là đệ tử của Phật, dù cư sĩ hay tu sĩ đều phải theo lời dạy của Đức Phật, lần lượt xả bỏ không những thế giới siêu hình mà còn xả luôn cả thế giới hữu hình. Bởi vậy, nếu đúng theo tinh thần của Phật giáo, thì trong gia đình người cư sĩ đệ tử của Đức Phật, việc ma chay và cưới xin phải đơn giản và không sát sanh, không nên tổ chức linh đình, vì chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người bất hạnh, thiếu cơm ăn, áo mặc. Tổ chức đám tiệc thực phẩm trai tịnh, thanh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh, không được làm ồn náo, ầm ĩ, ca nhạc, phải khéo chọn những bài hát có ý nghĩa sâu kín của người Á Đông, nói lên được sự hạnh phúc của đôi tân hôn với truyền thống Việt Nam, phải trang hoàng, thanh nhã, lịch sự, không quá cầu kỳ. Tổ chức ma chay không được trống kèn ầm ĩ, ca, sướng, hát, tán tụng, hò hét, đàn địch, phải giữ gìn im lặng trang nghiêm. Cúng bái tế lễ phải nghiêm túc, hết sức, phải có tôn ti trật tự hẳn hòi, không nên tổ chức ầm ĩ cả ban đêm, ảnh hưởng trật tự an ninh và sức khỏe của mọi người. Tổ chức đám cưới tuy có ca hát, nhưng không được ca hát quá trớn, biết rằng đám cưới là đám vui, vui trong đạo đức lành mạnh của người dân Á Châu. Cho nên phải chọn những bài ca chúc tụng, những bài ca có tình, có nghĩa, ca ngợi những lòng chung thủy, không được dùng những bài ca nhảm nhí, thương vai, khóc mướn, tình tứ bi thảm. Điều cấm kỵ nhất trong đám cưới cũng như đám tang, không được chè chén, say sưa, tiếng qua tiếng lại, tranh luận hơn thua, hoặc la hét chửi mắng, hoặc đấm đá nhau, vân vân. Phải giữ gìn im lặng trang nghiêm để bầu không khí thiêng liêng trong những giờ phút chia vui đám cưới, chia buồn đám tang thêm đầy đủ ý nghĩa. Nếu tất cả mọi việc đều giữ được sự trang nghiêm thanh tịnh và không làm theo sự mê tín dị đoan của kinh sách Đại Thừa và phong tục tập quán dân gian, thì sự tu tập theo đạo Phật rất dễ dàng. Trong việc ma chay và cưới hỏi, nếu không giết hại chúng sanh làm cổ bàn, thì sự tu tập rất là an tịnh, tinh thần thoải mái, thanh thản và an lạc. Nếu tổ chức ma chay và cưới xin đúng cách theo đạo Phật, thì mọi người trong gia đình đều được an vui hạnh phúc. Vì tạo nhân làm điều thiện và đơn giản, nên sau khi đám tiệc xong rồi, người trong nhà không có ai nợ nần và không thấy máu chúng sanh đổ, nên tâm hồn thảnh thơi. Vì tổ chức làm đám giản đơn, nên mọi người không mệt nhọc, không bề bộn, cả nhà đều được khỏe khoắn, an vui. Ở đời người ta chạy theo những lời khen chê ngoài miệng. Nhà đó tổ chức đám tiệc linh đình ầm ĩ, không có gia đình nào hơn được. Chỉ là những lời khen rỗng tuếch đó mà tất cả mọi người trong gia đình đều mệt nhọc và khổ sở, lại còn mang nợ nần và gieo nhân quả ác khác nữa. Đám tiệc xong, có khi mọi người trong gia đình phải đau bệnh. Thật là vô minh, u tối. Chỉ có một lời khen hảo mà con người từ xưa đến nay đều ngu si chạy theo danh hảo đó. Nên bảo sao đời người khổ là vậy. Theo đạo Phật, chỉ cầu sự giải thoát, còn tất cả phong tục tập quán, dù có truyền thống lâu đời, ta vẫn tổ chức rất đơn giản, không chạy theo xu hướng của người khác. Cứ làm y theo sự đơn giản mà Đức Phật đã chỉ dạy. Còn tất cả những phong tục nào mê tín lạc hậu thì mạnh mẽ, cương quyết không chấp nhận, đình chỉ, phá bỏ, nhất định không tổ chức những điều mê tín đó. Mục đích đập phá như vậy là để giúp cho con cháu đời sau đỡ hao tài, tốn của một cách vô ích và phi lý. Người cư sĩ đệ tử của Phật phải sáng suốt nhận định cái nào đúng, có lợi cho mình, cho người, và những việc làm nào không làm khổ mình, khổ người, thì hãy duy trì và giữ gìn bảo vệ những phong tục đó để mang lại cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước một sự an vui, thanh bình, trật tự, hạnh phúc và phồn vinh. Ngược lại, những phong tục mê tín lạc hậu nào làm hao tiền, tốn của, chẳng ích lợi gì mà còn gây tai hại, tạo nhân ác làm đau khổ mọi người và chúng sanh, thì ta phải phá bỏ và dẹp sạch để làm lợi ích cho con cháu về sau không bị ảnh hưởng cha truyền con nối hoặc theo kiểu tổ tổ truyền nhau. Lạc hậu, mê tín, tiền mất tật mang.
Hỏi: Kính thưa Thầy, con có một việc xin trình lại Thầy, mong Thầy từ bi chỉ giáo cho con được rõ. Thưa Thầy, một việc vừa xảy ra trong gia đình anh ruột người bạn đời của con. Tháng 9 năm ngoái, anh này có làm một gian nhà cho con trai anh. Móng nhà có sẵn, chỉ cần thêm và bổ túc xây lên 2 tầng và một tum nhỏ ra sân thượng. Năm ngoái, anh 71 tuổi và con trai là 40 tuổi. Cháu này đến gặp con và có trình bày 2 tuổi này. Con theo sách nhà Phật dạy con, bảo: Theo cô thì ngày nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt. Cô thấy như vậy, mà có sao thì do nhân quả thôi. Bố cháu già rồi, lo gì kim lâu. Thế là cháu nó nghe lời con bảo, thì cũng cho qua kim lâu và bắt tay vào làm. Đến tháng 12 là vừa xong nhà. Cháu có bảo mời cô lại lễ Phật cho, vì nhà cháu có thờ Phật, chính do con chỉ dẫn thờ Phật. Tất cả từ nhỏ đến lớn, cháu trai này đều tin tưởng nơi con và thành tâm lễ bái. Nhưng trong thành tâm cháu còn mê tín xen vào, như phù hộ, cầu khẩn, vân vân. Đã có nhiều lần con giải thích với cháu là không nên mê tín, nhưng kết quả cũng chưa giác ngộ là bao nhiêu. Sự việc xảy ra trong khi con đi Sài Gòn về tu viện. Lúc trở về Hà Nội thì bố của cháu đã đi nằm viện được 10 ngày. Bệnh tình càng ngày càng nặng. Thấy thế, con góp ý là nên lo thuốc thang và thầy giỏi. Nếu còn duyên thì khỏi, mà chẳng may bố cháu hết duyên thì chẳng làm thế nào được cả. Nhưng các cháu cuống cuồng đi xem bói, chia ra 3 ngã. 1. Ngã đi hỏi cô đồng. 2. Ngã đi hỏi ông thầy ở Huế gọi điện thoại vào. 3. Ngã đi gọi ông thầy địa lý về xem đất cát xây nhà. Thưa thầy, trong vòng 1 tuần con thật sự mất bình tĩnh, vì nghe các cháu kể là bố cháu tự nhiên sốt, xong chân phù nề, bụng to lên, da vàng. Đi làm xét nghiệm thì bác sĩ đều nói là chưa tìm ra bệnh gì cả, sốt do đâu cũng không rõ. Càng ngày bệnh càng tăng lên, cháu phải đi sắm lễ may ra mới khỏi. Lúc này con khuyên các cháu nên bình tĩnh, việc gì đến cũng phải bình tĩnh giải quyết. Cuối cùng các cháu và các chị gái và em dâu của ông này đồng tình đi xem và làm lễ. Họ đều nói giống nhau là nếu ông sống qua ngày 30 đến sáng ngày 1 tháng 4 này thì sẽ qua khỏi. Và ông thầy địa lý bảo là động long mạch vì làm nhà. Và họ đều nói với lý do là không ai làm nhà vào 2 tuổi kim lâu, cả bố và con đều tuổi kim lâu. Thưa thầy, kết quả là tiền mất và ông anh con vẫn ra đi trong đau đớn trên giường bệnh, kéo dài thêm một tuần nữa sau khi các vị làm 3 cái lễ. Bác sĩ họ tạm kết luận là bệnh gan. Lúc mất rồi lại đi xem ngày mất có phạm vào đâu không. Hai nơi họ nói giống nhau là ông này chết có 3 nhập mộ, có nghĩa là có 3 người chết theo. Nhưng họ không quên bảo cháu của con phải mua bùa về yểm. Ở Hà Nội có chùa Liên Phái ở phố Bạch Mai chuyên bán bùa yểm. Đến đây mua về yểm vào quan tài và mộ. Vì năm nay vợ ông này hạng nặng lắm, con trai cả cũng thế. Đến khi chết được 3 ngày, lại mời ông sư về nhà tụng kinh cầu siêu cho vong. Và cứ như thế, 7 ngày một lần cúng, cho đến 7 tuần là 49 ngày thì mới xong. Thưa thầy, con chỉ còn biết im lặng và tùy thuận để các cháu làm. Việc làm của con từ đầu, xây nhà, cho tới cuối cùng im lặng như thế, con có lỗi gì với đạo Phật hoặc với gia đình không thưa thầy? Con mong thầy từ bi thương xót chỉ bảo cho con, để thân tâm con được an ổn. Đây là bài học bổ ích cho con về sau này. Thưa thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp của Phật?
Đáp: hoàn cảnh xảy đến của gia đình anh con không có lỗi gì cả với Phật giáo và gia đình, mà khả năng con không đủ lôi kéo mọi người ra khỏi bàn tay ác độc của Đại Thừa Giáo. Nó đã truyền thừa những điều mê tín, những điều phi đạo đức đã ăn sâu vào cốt tủy của con người. Trong gia đình ông anh của con và còn biết bao nhiêu gia đình khác nữa, nó đã mang đến cho xã hội một ít tốt đẹp để làm bề mặt đạo đức giả, ngõ hầu để không ai thấu rõ sự lừa đảo của nó, mang lại cho xã hội trùng trùng đau khổ. Các nhà tà giáo học kinh sách Đại Thừa lợi dụng gia cảnh của người khác đang gặp nhân quả khó khăn để làm tiền bất chánh. Tuổi 71 và 40 cất nhà, làm sao bị kim lâu? Những người thầy này xem sách nào gạt người như thế? Dương Trạch, Bát Trạch, Thông Thư, Ngọc Hạp, Trần Tử vân vân, tất cả sách xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ gả chồng, cất nhà, xây mồ mả vân vân, sách nào dạy điều này? Theo kinh sách coi ngày giờ tốt xấu thì tuổi 40 cất nhà được tứ tấn tài, tuổi 71 cất nhà được đại kiết lợi. Sao quý thầy này lại bảo là kim lâu? Sách vở nào? Ở đâu? Khi nào cất nhà bị kim lâu? Là nhà cất đủ 4 dài, còn 2 dài, 3 dài, 5 dài thì không bị kim lâu. Giả lại cất nhà theo kiểu thời đại hiện giờ, villa, biệt thự, phố vân vân thì không bị kim lâu vì không đủ 4 dài. Còn ông thầy nào dám bảo động long mạch? Khi mà nền móng đã có sẵn làm sao mà động long mạch được? Phải chi nền móng chưa có, động thổ làm nền móng thì động long mạch có lý. Toàn bộ các cháu đều bị những kẻ vô đạo đức đội lốt tu sĩ lừa đảo tiền mất tật mang. Nhân quả ác đã đến thì không có thần thánh nào cứu mạng được. Nhân quả ác chưa đến mà còn chút phút nữa thì uống nước lạnh cũng hết bệnh. Đông y có câu: vận bỉ hoài sơn năng sát chúng, thời lai bạch thủy cứu nhân gian. Cho nên vận bỉ tức là lúc có nhân quả xấu ác, thời lai tức là lúc nhân quả tốt thiện. Vị thầy thuốc và bệnh nhân đều có sự tương quan nhân quả thiện ác, nên bệnh hết hay chết đều do nhân quả. Tất cả sự việc xảy ra trong gia đình anh con đều do tinh thần các cháu quá yếu và chưa được trang bị đạo đức nhân quả đầy đủ. Lòng tin đối với luật nhân quả chưa sâu và còn bị ảnh hưởng truyền thống mê tín lâu đời chưa cởi bỏ. Đại Thừa Giáo đã truyền thừa giáo pháp của họ vào đất nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3, tính ra có hơn 2.000 năm. Vì thế dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng mê tín sâu dày và đối với thế giới siêu hình, tinh thần càng lúc càng yếu kém, chỉ còn biết tựa nương vào tha lực của thần thánh, nhưng cuối cùng chưa có ai tránh khỏi nhân quả khổ đau. Cho nên chúng ta hãy mạnh dạn chỉ mặt, vạch tên để cho mọi người hiểu biết rõ, không bị quý thầy Đại Thừa lừa đảo lường gạt nhờ đó đời sống mọi người bớt khổ đau. Lại nghe lời các thầy đại thừa đem bùa yểm cha thì còn nghĩa lý gì đạo đức làm người? Rước thầy tụng kinh cầu siêu cho cha mà cha đã bị bùa yểm thì còn siêu cái gì? 71 chết là cung khảm, đó là cung tốt để lại cho con cháu làm giàu có. Có đầu tam liên tử, có nghĩa là ba người chết theo nữa, ba nhập mộ. Ba người chết theo nữa là chết nhằm cung càn. Còn nếu 72 chết là cung cấn, theo sách vở thì chết theo một người nữa. Đó là xem đúng sách vở của Đại Thừa. Còn các thầy này không theo sách vở, bịa đặt xảo ngôn hại người, có lý đâu lại khiến cho người ta bất nghĩa, bất hiếu, đem bùa yểm cha, lại còn bày trò cầu siêu hiếu hạnh. Nếu quả có ba người chết theo nữa, thì đâu phải cha mình chết tạo ra cái chết đó, mà do số phận nhân quả của những người này đã tạo ngắn số ở tiền kiếp. Tại sao các cháu không thấy chánh kiến mà lại thấy và theo tà kiến như vậy, để làm một lỗi lầm rất lớn, một tội bất hiếu không tha thứ được? Các thầy đại thừa dạy người bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, phi đạo đức. Bây giờ các cháu đem bùa yểm cha, sau này con của các cháu cũng đem bùa yểm các cháu. Hành động của các cháu làm là hành động phi đạo đức. Nhân quả này đời đời dây trả biết bao giờ dứt. Các cháu phải bình tĩnh và sáng suốt, đừng nghe theo những thầy tà giáo ngoại đạo đại thừa làm điều không tốt, về sau phải gánh chịu luật nhân quả. Mời ông bà đã chết về ăn Tết.
Hỏi: Kính bạch thầy, hàng năm cứ đến ngày giỗ và sắp đến ngày Tết, người còn sống ra mồ mả mời ông bà cha mẹ đã chết hàng 60 năm, 70 năm nay về ăn Tết với con cháu. Như vậy có đúng không thưa thầy?
Đáp: Câu hỏi này có hai cách trả lời để xác định. Một, mê tín; hai, chánh tín. Câu hỏi này mê tín như thế nào? Như trong các kinh Đại Thừa dạy, người chết còn thần thức nên nghiệp dẫn thần thức đi luân hồi. Đó là hiện tượng thế giới siêu hình của tưởng tri Đại Thừa. Nếu còn có thần thức đi luân hồi tái sanh, thì đến ngày Tết, ngày giỗ ra mộ mời những người như ông bà, cha mẹ đã chết về ăn Tết với con cháu, đó là mê tín. Đạo Phật dạy, con người do các duyên hợp lại mà thành. Như Kinh Ngũ Uẩn đã dạy, thân người gồm có năm duyên là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi một người chết, thì năm duyên này đều tan rã sạch, không còn một chút xíu nào còn lại. Cái còn lại đi tái sanh luân hồi là nghiệp. Nghiệp là hành động thiện ác của con người hằng ngày huân tập mà thành. Khi người ấy chết, thì cả khối nghiệp ấy đi tái sanh vào một kiếp khác, hoặc người hay vật, tùy hành động thiện hay ác lúc người ấy còn sống. Vậy sau khi tắt hơi, thì con người chẳng còn gì cả, làm sao mà về ăn Tết với con cháu? Vì thế mời ông bà cha mẹ về ăn Tết với con cháu là mê tín, không đúng chánh tín của Đạo Phật. Đại Thừa cho người chết còn có thần thức, nên có cầu siêu làm tuần thất 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giáp năm, 3 năm, vân vân. Đó là lỗi mê tín, trong khi Đức Phật xác định không có thế giới siêu hình. Mê tín dân gian cho rằng, nếu người chết là đàn ông có 3 hồn 7 vía, tam hồn thất phách, đàn bà có 3 hồn 9 vía, tam hồn cửu phách. Khi người chết chỉ còn một hồn một vía sống tại mồ mả, còn tất cả các hồn vía khác đều xuống dưới địa ngục âm ti để thọ tội và tiếp tục đi tái sanh luân hồi. Do mê tín này trở thành một tục lệ, đến ngày giỗ ngày Tết, con cháu ra mộ mời ông bà cha mẹ đã quá cố lâu xa về ăn Tết với con cháu. Từ mê tín của Đại Thừa đến mê tín của dân gian đều đi ngược lại đường lối của Đạo Phật. Mê tín của Đại Thừa là tạo ra nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu để kiếm miếng sống như các nghề nghiệp khác. Nhưng nghề tụng niệm cầu siêu là nghề lừa đảo, lừa gạt người, lấy hình thức báo hiếu để cho linh hồn ông bà được siêu thoát về miền cực lạc. Đại Thừa là loại mê tín có sách vở, có bài bản, nên khó ai thấy được. Vì thế mà mọi người đều xa lưới bẫy của Đại Thừa. Nghề này đã trở thành một nghề cắt họng thiên hạ, tụng một ngọ, thỉnh đi một chuyến, gần hay xa đều có giá cả hẳn hoi, không có mặt cả được. Vậy chánh tín thì làm thế nào? hàng năm nhớ lại ngày cha mẹ mất hoặc ngày tư, ngày Tết, những người thân trong gia đình vui chơi, nhớ đến công ơn của những người quá cố, thì đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương ấy, tức là thăm mồ mả. Khi thấy mồ mả của người, thì con cháu tưởng chừng người còn đang ở đâu đây, nên mời người vui chơi Tết nhất với con cháu, đó là lòng tưởng nhớ. Cầu phúc xin lộc.
Hỏi: Kính thưa Thầy, đầu năm đi chùa để lễ bái cầu phúc, cầu lợi, có lợi lạc gì không thưa Thầy? Nhất là ngày rằm tháng giêng thì chùa nào cũng đông nghẹt, từ sáng sớm đến khuya, vì người ta nghĩ đi lễ quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Chúng con cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Đáp: Đó là phong tục mê tín từ lâu trong các chùa Đại Thừa, dùng cầu phúc cầu lợi để lừa đảo tín đồ Phật giáo, đem phúc lợi cho những tu sĩ ngồi trong mát ăn bát vàng hơn là phúc lợi cho tín đồ đi chùa để nghe pháp, nhớ lời Phật dạy về đạo đức làm người để sống toàn thiện. Nếu một người nghe lời Phật dạy, luôn luôn sống toàn thiện thì phước lộc đầy đủ, cần gì phải đi chùa cầu phước cầu lợi. Nếu đi chùa quanh năm hoặc nhân ngày rằm tháng giêng đến lễ Phật cầu chư Phật ban phúc ban lộc mà chẳng làm một điều lành, luôn luôn làm khổ mình khổ người, không hề tu tập nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, lúc nào cũng có phiền não sân hận, bất toại nguyện vân vân, thì có lợi ích gì? Có Phật nào ban cho phúc lộc hay không? Đụng việc gì cũng làm to ra, la lối ôm sồm, chửi làng mắng xóm, cuộc sống lúc nào cũng bõn xẻn ích kỷ, không hề giúp đỡ người bất hạnh, thì dù có lạy Phật đến sói đầu cầu phước cầu lộc cũng chẳng có được chút nào. Đó là một việc làm mê tín, mơ hồ, phi đạo đức, không có thánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát nào ban phước, ban lộc cho quý vị ấy được. Vì những việc ban phước, ban lộc như vậy không đúng đạo đức công bằng và công lý. Cầu phúc, cầu lợi bằng cách sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, thì cuộc sống sẽ có phước báo đầy đủ. Đó chính là hành động đối xử với nhau biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng với mọi người. Cầu phúc cầu lợi là một việc làm mê tín trừu tượng, ảo mộng, vì chẳng có ai ban phước ban lộc cho mình, mà chỉ có chính mình làm được những hành động thiện, thân, miệng, ý, không làm khổ mình, khổ người. Đó sẽ là sự ban phước ban lộc cho mình cụ thể, thiết thực và rõ ràng. Đi chùa cầu phước cầu lộc là việc làm thiếu trí tuệ. Nếu chúng ta làm ác, bõn xẻn, ích kỷ, thì thử hỏi có ai dám đem phước lộc đến chúng ta chăng? Phước lộc không phải tự dưng mà đến với chúng ta. Nó đến với chúng ta bằng tâm niệm tốt của chúng ta. Do chúng ta biết thương người, biết giúp đỡ người trong cảnh bất hạnh tai ương, biết ban phúc ban lộc cho người gặp cảnh khó khăn. Phước lộc đến với chúng ta là phải đến với sự công bằng và công lý. Nếu ta làm xấu ác, chẳng giúp người trong cảnh khổ nạn, thì khi chúng ta gặp khổ nạn, chẳng bao giờ có phước lộc đến với chúng ta được. Nếu chúng ta có ban phước lộc cho người, thì phước lộc mới đến với chúng ta, chẳng cần cầu khẩn gì cả. Thế nên Đức Phật đứng trong góc độ đạo đức nhân quả mà dạy chúng ta tu hành. Đầu năm đi chùa, lễ bái, cầu phúc, xin lộc, chẳng được phước lộc, mà còn bị kẻ khác lừa đảo, lường gạt, tiền mất tật mang. Đầu năm đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc để rồi trở thành những tín đồ Phật giáo mê tín dị đoan, lạc hậu, bị người cười chê là người Phật tử ngu si mê muội. Đầu năm đến chùa xin được đảnh lễ bậc chân tu giới đức để học hỏi những đức hạnh của người thì đó là phước là lộc. Người chân tu hướng dẫn và chỉ dạy cho mình những hành động sống để được phúc lộc an vui, thanh thản và hạnh phúc. Đầu năm đi chùa cầu phúc xin lộc như vậy mới là chân chánh, vì ích lợi thiết thực cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước quê hương. Tóm lại, đi chùa lễ bái cầu phúc xin lộc là hành động mê tín dị đoan, thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ là si mê. Đi chùa lễ bái bậc chân tu xin dạy đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người là chân chánh, không mê tín lạc hậu. Đó là người cư sĩ đệ tử Phật thông minh và trí tuệ, tìm học những điều phúc lộc chân chánh, cụ thể, thực tế, không mơ hồ trừu tượng. Sóc thẻ.
Hỏi: Kính bạch Thầy, đầu năm nhất là trong những ngày Tết Nguyên Đán, chùa nào cũng có làm một bàn thờ phục vụ cho những người đến sóc thẻ. Trong một mâm đầy những tờ giấy đã được in và giải thích trong thẻ quẻ đó, sẵn theo số thứ tự, ai sóc được thẻ số mấy thì đến nhận tờ giải số đó. Ai sóc được thẻ nói tốt thì vui mừng phấn khởi, còn ai được thẻ nói xấu thì buồn phiền lo âu. Kính thưa Thầy, như vậy trong tờ xem số mệnh có lợi ích gì mà đầu năm người nào cũng sóc thẻ, nhất là phụ nữ chúng con? Mong Thầy vì lợi ích giải thích cho chúng con được hiểu.
Đáp: thường thường theo các chùa cổ ở miền Nam thì có hai nơi sóc thẻ. Một bên sóc thẻ gọi là sóc thẻ xăm ông, và một bên khác gọi là sóc thẻ xăm bà. Ông thường là những danh tướng người Hoa như Quan Thánh Đế Quân, Tướng Quan Công hay còn gọi là Quan Dân Trường, một danh tướng thời Tam Quốc bên Tàu. Còn người Việt như Lê Văn Duyệt, Thủ Khoa Huân, vân vân. Các bà thường là những người Việt Hoa Chiêm Thành như Bà Đen hay Lê Sơn Thánh Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, Quan Âm Bà Chú Sứ, Chú Tiên, Chú Ngọc, Bà Mẹ Sanh, Mẹ Độ, vân vân. Thường những nơi bàn thờ của các vị đó đều có ống sóc thẻ. Hàng năm đồng bào mê tín đến cúng bái gà, vịt, heo quay, vân vân với số tiền rất lớn. Sóc thẻ là một hình thức bói toán qua tư tưởng mê tín lạc hậu, cho rằng con người có số mệnh. Ai có số giàu là giàu, số nghèo là nghèo. Số nghèo thì không làm sao làm giàu nổi. Do tin tưởng vào số mệnh, nên có một số người tiêu cực sinh ra lười biếng, bê tha, rượu chè, bài bạc, cho số mình là vậy. Cũng từ thuyết định mệnh đã khiến cho một số người tiêu cực không làm việc, mà đã không làm việc thì nghèo lại càng nghèo hơn. Vì không làm việc nên có thì giờ rảnh rỗi nhiều, rồi sinh ra bài bạc, đàn điếm, trộm cướp, khiến cho gia đình tan nát, xã hội rối ren, mất trật tự an ninh. Bởi vậy, thuyết định mệnh ra đời là một tai hại rất lớn cho loài người. Từ thuyết định mệnh mới sinh ra bói toán, chiêm tinh, dịch số tiên tử, xin xăm, sóc thẻ, xem ngày tốt xấu, vân vân, tạo biết bao nhiêu sự mê tín dị đoan, khiến cho mọi người tốn hao tiền bạc rất nhiều. Nếu sóc thẻ tốt rồi chúng ta đi ăn trộm, ăn cắp thì thử xem có bị ở tù hay không. Một việc làm ác là tự mình làm khổ cho mình, chứ thẻ nào nói là tốt. Luật nhân quả vốn công bằng và công lý, ai làm ác thì phải thọ khổ, ai làm thiện thì phải hưởng phước, không thể có chỗ tốt xấu của thẻ mà được. Nếu thẻ bảo xấu mà chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người thì làm sao có xấu được. Người ta chửi mình mà mình không giận hờn thì có xấu đâu. Trong các chùa biết đó là mê tín, nhưng quý thầy cứ duy trì, vì duy trì có lợi rất lớn. Nếu một ngôi chùa duy trì sự sóc thẻ xin xăm thì hàng năm kiếm cũng được 5-10 triệu đồng dễ dàng. Nhất là những ngôi chùa ở nơi thắng cảnh, hàng năm Phật tử trảy hội 3 tháng mùa xuân thì nhà chùa kiếm hàng tỷ bạc. Đó là sự mê tín rất tai hại và làm hao tốn tiền của rất nhiều cho đồng bào. Xem ngày giờ tốt xấu.
Hỏi: kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia khi làm nhà, đào móng xây tường, hoặc làm chuồng heo, chuồng bò, làm cổng ngõ, đào giếng, vân vân, đều xem ngày tốt xấu. Khi cất nhà xong thì gia chủ lập đàn đại bi, 5 ngày đêm trì chú cầu nguyện cho gia chủ được may mắn, phát tài phát lộc. Thưa Thầy, xem ngày giờ tốt xấu như vậy có đúng không? Xin Thầy chỉ dạy. Trong kinh Bát Dương dạy, ngày nào cũng tốt, tháng nào, năm nào, giờ nào cũng tốt. Nếu ai nói ngày tháng năm giờ tốt, xấu là phản lại thiên thần địa lý. Tuy trong kinh dạy như vậy, nhưng nếu khi làm nhà, cưới hỏi, chết, bốc mộ, làm chuồng nuôi gia súc, vân vân, tùy trường hợp xem ngày tốt xấu lại mang kinh Bát Dương ra tụng. Thưa Thầy, như thế là như thế nào?
Đáp: xem ngày tốt xấu là sự mê tín của Trung Quốc, nên có những bộ sách mà trong các chùa dùng để xem ngày tháng tốt xấu như Ngọc Hạp, Thông Thư, Trần Tử, Văn Công, Thọ Mai, vân vân. Những loại sách lịch này không phải của Phật giáo, mà của văn minh Trung Quốc sản xuất ra dưới các triều đại phong kiến. Từ âm dương bát quái, dịch số, đến tứ thời, ngũ hành, thập nhị bát tú vân vân. Do đó, các nhà tri thức lập thành theo vận khí âm dương để xem ngày tốt xấu đoán vận mạng cho loài người. Đối với đạo Phật, thì kinh sách này không đúng với tinh thần của Phật giáo. Đôi mắt của Phật giáo nhìn các pháp thế gian đều là do duyên hợp tạo thành, diễn biến theo luật nhân quả, nên không thể nào đoán vận mạng được. Vì đạo Phật cho rằng, vận mạng của con người di động theo diễn biến hành động thiện ác của con người, nên làm sao biết chắc được rằng đúng. Ví dụ, có một người muốn cất nhà, đến xem tuổi năm nay có cất nhà được không. Ông thầy xem tuổi bảo năm nay tuổi tốt, cất nhà khỏi kim lâu, địa sát, thọ tử, được tứ tấn tài, đại kiết, kế đó xem tháng tốt, ngày tốt. Đến ngày giờ làm lễ khởi công, cất xong nhà, thỉnh quý sư thầy đến tụng kinh cầu an. Nhưng người gia chủ này làm nghề buôn bán đồ lậu thuế, nhà nước phát giác ra bắt bỏ tù và niêm phong nhà cửa tài sản. Như vậy, cất nhà coi tuổi tốt, ngày tháng tốt, được tấn tài, tấn lộc, đại kiết, mà sao lại không tấn tài, tấn lộc, đại kiết, mà phải đi ở tù và của cải bị tịch thu? Xét như vậy xem ngày tốt xấu có đúng không? Hay do hành động làm điều ác? Nếu người này không buôn bán đồ lậu thuế, thì làm sao có việc ở tù, của cải bị tịch thu? Gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, chứ không phải do cất nhà, tuổi tác, ngày giờ tốt xấu mà tốt được. Tốt xấu là do hành động thiện ác của mình. Vì vậy, trong kinh Bát Dương dạy, ngày tháng năm nào cũng tốt, tốt xấu là do hành động thiện ác của mình. Kinh Bát Dương là một loại kinh đại thừa thuộc Bà La Môn giáo, đập phá sự mê tín xem ngày tốt xấu của văn minh Trung Quốc, nhưng lại bày vẽ cúng kiến tụng niệm theo sự mê tín của tôn giáo này. Cất nhà, cưới hỏi, chết, bốc mộ, làm chuồng nuôi gia súc, đều đem kinh Bát Dương ra tụng để cầu tài, cầu lợi, thì sự mê tín lại còn dị đoan lạc hậu nhất. Xem ngày tốt xấu, người ta dựa theo luật âm dương mà tính toán ra ngày tốt xấu đối với con người còn có chút khoa học, còn kinh Bát Dương thì không có khoa học chút nào, chỉ dựa vào chư Phật cứu độ, gia hộ tai qua nạn khỏi thì thật là lạc hậu. Nếu giết người, cướp của, đi buôn đồ lậu thuế bị bắt ở tù, rồi đem kinh Bát Dương ra tụng, thì dù cho tụng cả ngàn biến cũng chẳng tiêu tai giải nạn nổi. Đó là sự lừa đảo của các loại kinh đại thừa với những người chưa có trình độ kiến thức sâu rộng mới tin và nghe theo. Từ các mê tín xem ngày tốt xấu, đến cái mê tín cúng bái của kinh sách đại thừa, tất cả đều là lừa đảo người để làm tiền một cách trắng trợn mà không ai bắt tội được. Quý Phật tử cần nên sáng suốt, đừng để bị lừa gạt bởi những kẻ vô lương tâm làm nghề bất chính. Phải mạnh dạn thực hiện đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, tức là sống thiện, làm thiện, ăn ở thiện, thì mọi phước báo và sự an vui sẽ đến với quý vị. Lên đồng nhập cốt.
Hỏi: Kính thưa Thầy, con một vị tỳ kheo đã thọ giới cụ túc. Vị này là đại diện Phật giáo, là bậc thầy của tín đồ. Thế mà ra làm lễ trình đồng, tức là lên đồng nhập cốt, và bà vợ của ông ta là quan thầy sai đồng. Thưa Thầy, như vậy có đúng không?
Đáp: Một vị tỳ kheo đã thọ cụ túc giới mà làm rất nhiều điều sai trái. Thọ giới tỳ kheo là đại diện cho Phật giáo mà có bà vợ tại gia là một điều sai rất lớn. Đạo Phật dạy cắt ái ly gia, thế mà đi tu thọ cụ túc giới mà còn có vợ con là điều không thể chấp nhận được. Ở miền Nam, tại tỉnh thầy ở, có nhiều vị làm đến chức vụ chánh trị sự tỉnh hội Phật giáo, đại diện Phật giáo của huyện, và trong hàng giáo phẩm tấn phong thượng tọa hòa thượng có vợ con hẳn hòi, sống trong chùa như một gia đình thế tục. Tín đồ ở đó gọi bà thượng tọa, bà hòa thượng vân vân. Thật là đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Những kẻ vô đạo đức đội lốt tu sĩ Phật giáo làm điều sai trái, diệt sạch Phật giáo, làm cho Phật giáo không còn uy tín, không còn lòng tin của ai hết. Còn tu sĩ hiện giờ lên đồng nhập cốt là thường. Họ làm tất cả mọi nghề, nhất là nghề trị bệnh, gọi là tuệ tỉnh đường. Trị bệnh bằng nhân điện, khí công, lưu công, dưỡng sinh, gạo lứt muối mè, tiết thực, tuyệt thực, uống nước tiểu, châm cứu, bùa chú, thuốc thang, bối quẻ, xem ngày tốt xấu, xem thiên văn địa lý. Tất cả những nghề nghiệp này đều không đúng tính cách của người tu sĩ Phật giáo. Trong kinh Phật dạy, tu sĩ không được hành bất cứ nghề gì ngoại trừ nghề đi khất thực mà thôi. Vậy mà tu sĩ bây giờ làm đủ mọi nghề, nhất là những nghề mê tín lại càng không chấp nhận được. Đây, các con đọc một đoạn kinh Phạm Võng để rõ thấu một vị tỳ kheo đệ tử Phật phải sống và làm như thế nào cho đúng. Còn những vị tỳ kheo làm không đúng, tức là những kẻ ma dương, quỷ quái, đội lốt đệ tử Phật để diệt Phật giáo và lường gạt tín đồ. Các con đọc bài kinh này để thấu rõ và cảnh giác những kẻ tà sư ngoại đạo đang đầy rẫy trong Phật giáo. Sa môn Gotama, tức là Đức Phật, dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời, ăn uống lặt vặt. Sa môn Gotama, từ bỏ không đi múa hát nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama, từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa môn Gotama, từ bỏ không dùng giường cao rộng lớn, tủ, bàn, ghế sang đẹp. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận vàng bạc của báo, tiền, bạc, vàng, ngọc ngà, những vật quý báu và vô giá. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận hạt giống, không trồng trọt, vườn tược, ruộng rẫy. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận thịt sống hoặc thịt chín, thực phẩm động vật. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận đàn bà, con gái, không nhận giới phụ nữ trong khu vực tu hành. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, không nhận người công quả nam hoặc nữ. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận cừu và dê, chăn nuôi dê cừu lấy sữa và da. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, không nuôi gia súc. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, phương tiện giao thông đi lại ngày xưa. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận ruộng vườn, đất đai, bất động sản. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, giao dịch, móc nối. Sa môn Gotama, từ bỏ không nhận buôn bán, nghề thương mại. Sa môn Gotama, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường. Sa môn Gotama, từ bỏ hối lộ, gian lận, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Sa môn Gotama, từ bỏ không cất chứa các vật món ăn, đồ uống, giải, xe cộ, đồ nằm, hương liệu, mỹ vị. Sa môn Gotama, từ bỏ các loại du hí thế gian như múa hát, nhạc kịch, ngâm dịnh, nhịp tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, múa giỏ, đấu voi, đua ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đá gà, đá chim cút, đấu gậy, đấu quyền, đô vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễu binh. Sa môn Gotama, từ bỏ đánh bài các loại giải trí như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền tước, trò chơi quăng thẻ, rồi chụp nhưng không sụp đống thẻ, chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá cây, chơi xem con, chơi đoán chữ viết trên không, trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ làm hề. Sa môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường. Sa môn Gotama từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp. Sa môn Gotama từ bỏ không lừa đảo và xỉm nịnh. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xem những tà hạnh như xem tướng tay chân, chim tướng, hiện tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, dùng miệng phun hột cải vào lửa, tế vỏ lúa, tấm gạo, thục tô, dầm, tế máu, khoa xem tướng chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu tài ban phước, khoa cầm ma quỷ, khoa dùng bùa chú, khoa bắt rắn, bò cạp, thuốc độc, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng thú cầm nói chuyện. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xa các tà nghiệp nuôi sống tà mạng bằng những nghề xem ngày tốt xấu để rước dâu, quy rễ, lựa ngày giờ tốt xấu để hòa giải, để chia rẽ, đòi nợ, mượn tiền, tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người may mắn, dùng bùa chú khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú phá thai, làm cúng liễm, khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người bỏ tay xuống, lỗ tay điếc, hỏi gương, hỏi đồng cốt, hỏi thiên thần, địa thần, hỏi thần. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xa những nghề nghiệp trị bệnh tai, mắt, mũi, miệng, trị sỏ, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây. Với bài Kinh Phạm Võng trên, thì Đức Phật không chấp nhận làm những nghề nghiệp không chân chánh, đúng chánh hạnh của Đạo Phật. Huống là một vị tu sĩ thọ cụ túc giới mà còn lên đồng nhập gốt, thì còn nghĩa lý gì là đệ tử của Phật nữa? Quý Phật tử hãy đề cao cảnh giác, đó là những kẻ tà đạo Bà La Môn mượn danh đệ tử Phật để làm những điều sai phạm của người tu sĩ Phật giáo. Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa.
Hỏi: Kính thưa Thầy, có Phật tử nói, nhà tôi giàu có là do thờ phụng đến nơi đến chốn, đi lễ cúng chùa nhiều, các con tôi làm toàn chức to ông lớn. Thưa Thầy, như vậy có đúng không?
Đáp: Không phải thờ phụng đi lễ cúng chùa nhiều mà nhà giàu có, con cháu làm quan to chức lớn, mà chính là nhân quả. Giàu có là nhờ không tham lam trộm cắp, biết san sẻ, bố thí cho người bất hạnh, biết giúp đỡ người khốn cùng trong cảnh hoạn nạn, vân vân. Làm quan là nhờ không sát hại chúng sanh, giúp người thế cô yếu sức, an ủi chia sẻ nỗi khổ đau của mọi người và giúp người nghèo khó học tập đến nơi đến chốn. Dân chúng Campuchia cất một ngôi chùa vĩ đại, Đế Thiên Đế Thích, một trong những kỳ quan thế giới. Nhưng nước Campuchia có giàu có hơn ai đâu, họ vẫn lạc hậu, nghèo nàn và hung dữ. Người Phật tử chưa hiểu luật nhân quả nên tưởng mình thờ phụng và đi lễ chùa nhiều là giàu có làm quan, nhưng không ngờ đó là một hành động mê tín lạc hậu. Sự thờ phụng đúng cách như thờ tổ tiên, ông bà, và nếu có đạo Phật thì nên thờ Đức Phật Thích Ca mà thôi. Thờ nhiều tức là thờ đa thần mê tín. Thờ ông bà tổ tiên là nhớ nguồn gốc của mình. Thờ Phật Thích Ca là nhớ ơn người chỉ dạy con đường giải thoát, không làm khổ mình, khổ người, tạo nên một xã hội yên vui và hạnh phúc. Thờ Đức Thánh Khổng Tử là nhớ ơn người dạy đạo đức tam cương ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mỗi sự thờ cúng của chúng ta đều có ý nghĩa sâu sắc của tình người. Thờ thần tài, chúa tiên, chúa sứ, bồ tát, tứ đại thiên dương, thờ rồng thì đó là mê tín. Thờ cô hồn các đảng là mê tín. Thờ cúng cho đúng cách là người chánh kiến, thờ cúng không đúng cách là người tà kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường đúng cách là người chánh kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường không đúng cách là người tà kiến. Người tu sĩ đệ tử Phật phải sáng suốt và đừng để những kẻ tà sư ngoại đạo lừa đảo đưa vào mê tín tà kiến, chẳng lợi mình lợi người mà còn tạo nên một truyền thống của dân tộc không tốt đẹp. Cúng kem.
Hỏi: Kính thưa Thầy, có một gia đình bệnh nhân ốm nặng, nằm lâu ngày trên giường bệnh, mời các cư sĩ đến làm lễ cúng bái. Các cư sĩ bày thêm phần mua hoa quả, bánh kẹo để cúng tế kem. Kem tức là cái miệng của bệnh nhân lúc còn trẻ. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, không có tiền mua thức ăn đầy đủ, nên thường nói dối là đã ăn rồi. Ngày nay lúc sắp chết phải cúng kem là vậy. Kính thưa Thầy, đây có phải là hình thức mê tín dị đoan không?
Đáp: Đúng vậy. Đây là những trò mê tín dị đoan của một số thầy phù thủy Bà La Môn. Người ta đâu nghĩ rằng có thân tứ đại này là thân vô thường, liên tục thay đổi không lúc nào ngừng nghỉ. Do sự thay đổi mà thân nay bệnh mai đau, chứ đâu phải quỷ thần bắt hoặc giáng họa làm cho bệnh tật khổ đau đâu mà cúng. Thân tứ đại là thân từ nhân quả sinh ra, nên khi có thân này khó có ai tránh khỏi sự bệnh tật, khổ đau, tai nạn. Vì nhân đời trước chẳng thiện, đời nay phải chịu khổ đau. Đó là nhân quả trả dây, dây trả. Chứ đâu có ai quở trách gây cho ta đau khổ. Những kẻ vô đạo đức đội lốt làm thầy phù thủy Bà La Môn, lợi dụng sự sợ hãi và không hiểu biết được nhân quả, nên bày ra cúng tế tụng niệm cầu khẩn gian xin. Đó là những kẻ lừa đảo để kiếm tiền sống bằng cách vô lương tâm. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, hãy cảnh giác, đừng để những tên thầy cúng lường gạt, đừng nghe theo. Sống, chết, bệnh, tật, tai nạn đều do nhân quả mình đã gieo thì phải gặt. Chớ đừng có sợ hãi, đừng cầu cạnh, không ai phò hộ quý vị được bằng chính quý vị. Cố gắng đừng làm khổ mình, khổ người khác thì bệnh tật tai nạn sẽ lần lần chuyển sạch. Chừng đó quý vị làm chủ sự sống và chết, có đâu còn sợ đau bệnh và khổ nạn. Những việc làm mê tín dị đoan này Đạo Phật không bao giờ dạy, chỉ có Đại Thừa Bà La Môn giáo mới có mà thôi. Các Phật tử cần phải đề cao cảnh giác, đừng để họ lợi dụng. Lễ nhập già mới.
Hỏi: Kính thưa Thầy, có gia đình mới cất nhà mới, ăn khánh thành. Một số bạn đạo hữu đến tụng kinh làm lễ về nhà mới. Người chủ nhà lại mời thêm một ông thầy cúng. Ông đến bảo mua một con ngựa bằng giấy thật to. Khi tụng kinh cầu nguyện xong, lấy 38 đồng tiền chinh để cắt giải. Rồi ông thầy ấy cưỡi ngựa giấy phi quanh nhà. Thưa Thầy, gia chủ này không phải là không hiểu đạo Pháp, thường đi đây đi đó để hoằng dương Phật Pháp. Thế mà làm những việc như vậy có gọi là cuồng tín không thưa Thầy? Hay tại vì lòng tham muốn giàu sang phúc lộc hơn nữa mà làm việc không đúng chánh Pháp?
Đáp: Khi cất được ngôi nhà mới, ăn tân gia, mời bạn bè thân hữu đến ăn mừng thì đúng, nhưng bày ra tụng niệm thì không đúng. Tại sao vậy? Tại vì đó là mê tín. Kinh Bát Dương thuộc kinh sách Đại Thừa có dạy điều mê tín này: dùng 38 đồng tiền chinh và một con ngựa giấy cưỡi phi quanh nhà. Đó là kinh sách của ngoại đạo dạy những điều mê tín lạc hậu. Vì lòng tin không đúng của con người nên bị kẻ khác lừa gạt bằng những hình thức tà kiến. Tại sao chúng ta theo đạo Phật mà không biết cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, để lầm lạc biến Phật giáo thành tà kiến, biến Phật giáo thành một thứ Phật giáo mê tín lạc hậu? Từ đây về sau, quý Phật tử là đệ tử của Phật thì niềm tin chánh kiến phải sâu, không để kẻ khác lừa đảo, chẳng đem lại lợi ích gì cho mình và cho cả gia đình mình. Phải nói đây là một trò bịp bợm gạt người bằng những hình thức mê tín xảo thuật. Chỉ có những người vô minh, tham danh, tham lợi mới đi thỉnh những kẻ tà sư ngoại đạo làm điều chẳng ích lợi gì, như trẻ con cưỡi ngựa chuối. Ông Táo
hỏi: Kính bạch Thầy, sắp đến ngày 23 Tết âm lịch, năm nào cũng vậy, mọi nhà lo mua 3 bộ mũ, hia, giày và một con cá chép sống để cúng tiễn đưa ông Táo về trời, và ông Táo sẽ tâu trình với Ngọc Hoàng các việc làm ác thiện của gia chủ. Như vậy có không? Xin Thầy chỉ dạy. Có người còn bảo, năm nào mà không mua mũ cho ông Táo thì đêm đến nằm mơ thấy ông Táo về đòi. Như vậy có đúng không thưa Thầy?
Đáp: Ông Táo là một chuyện mê tín của dân gian, mục đích là để răn người đừng làm điều ác. Vì làm điều ác là ông Táo sẽ về chầu trời tố cáo tội ác trong năm, rồi Ngọc Hoàng sẽ cho giáng họa, và người làm ác sẽ chịu biết bao nhiêu đau khổ. Mũ hia áo mão của ông Táo giống như mũ hia áo mão của một vị quan phong kiến. Ông Táo không có thật, mà chỉ là một tưởng tri của loài người để khiến cho người ta sợ mà không làm điều ác. Từ câu chuyện dân gian răn nhắc đừng làm ác biến dần thành một phong tục, đến cuối năm nhà nào cũng đều cúng ông Táo để ông về tâu bớt những chuyện làm ác của mình, để ông trời không có gieo tai họa. Câu chuyện biến dần thành câu chuyện lo lót hối lộ, từ câu chuyện răn nhắc đừng làm ác dần dần biến thành phi công lý, phi đạo đức, hối lộ mũ hia, giày, quần áo, cá chép, cúng bái thần linh là một hình thức hối lộ. Nằm mộng thấy ông Táo về đòi, đó là tưởng mộng, chứ ông Táo đâu có thật. Người ta huyền thoại nhiều câu chuyện về Táo Quân, một bà hai ông. Bây giờ đã thành một phong tục truyền thống dân tộc. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều cúng đưa ông Táo về trời. Phật giáo Đại Thừa cũng chịu ảnh hưởng, nhưng lấy ngày đó làm ngày lễ đưa chư thiên về chầu trời. dân gian thì đưa táo quân, Phật giáo thì đưa chư thiên về trời. Qua câu chuyện ông Táo đã chỉ cho chúng ta thấy được Phật giáo Đại Thừa có trí tuệ hay không trí tuệ, điều này chắc ai cũng rõ. Câu chuyện mê tín dân gian Phật giáo Đại Thừa lại biến thành mê tín Phật giáo. Bởi vậy, Phật giáo Đại Thừa có đáng cho chúng ta đủ niềm tin chăng? Phật giáo Đại Thừa đi đến đâu cũng viên dung và viên thông, lấy tất cả các pháp của mọi tôn giáo và sự mê tín của con người làm giáo pháp của mình. Cho nên giáo pháp Đại Thừa là giáo pháp lượm lặt của các tôn giáo khác, chỉ cần thay danh từ là biến thành giáo pháp của mình. Khi dân gian mê tín cúng táo quân thì Đại Thừa biến danh từ táo quân thành danh từ chư thiên. Nếu các nhà nghiên cứu Đại Thừa giáo xét kỹ, đừng kẹt trong danh từ, thì thấy rất rõ giáo pháp đó chính là bả mía của các tôn giáo khác. Đó là đứng về nội dung. Còn đứng về hình thức thì Đại Thừa giáo không có gì đặc biệt, chỉ giống như chiếc áo nhiều mảnh vải kết lại mà thành. Cúng sao giải hạn.
Hỏi: Kính thưa thầy, ở khu vực con có một gia đình, không hiểu đi xem ở đâu, có ông thầy ấy bảo tháng 5 bị một cái hạn phải nằm bệnh viện thập tử nhất sinh, rồi đến tháng 11 cũng bị sao hạn như vậy nữa. Gia đình này sợ quá, mời thầy đến cúng sao giải hạn. Thưa thầy, như thế có giải hạn được không? Cũng ở khu vực con, có gia đình đó nghe được như vậy, rất ân hận là vì bố chị tao ốm nặng phải nằm bệnh viện. Mẹ chị không chịu mời thầy cúng sao giải hạn, nên bố chị phải nằm bệnh viện khổ sở. Xin thầy vui lòng giải tỏa cho chúng con những điều thắc mắc trên đây. Chúng con xin được tri ân công đức.
Đáp: Như các Phật tử đã biết, luật nhân quả ai làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, ai làm thiện thì phải hưởng phước báo. Không thể có thánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát hoặc sao hạng nào cứu khổ hoặc giải hạn được. Còn trong sách Ngoại Đạo dạy, người nào tuổi năm ấy gặp sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch thì bị xung khắc tháng Giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 5, tháng 11. Trong những tháng ấy thường gặp tai nạn, bệnh tật, thập tử nhất sinh. Những loại kinh sách này là những loại kinh sách phi đạo đức, dạy người làm điều mê tín lạc hậu, làm sao cúng bái sao hạn mà giải hạn tai ách được. Nếu giải hạn tai ách được thì thế gian này còn gì là công bằng công lý. Kẻ làm ác cứ việc cầu cúng nhiều thì tiêu tai giải hạn, không còn khổ đau nữa, và họ tha hồ làm ác, giết hại người vô tội được sao? Một người bị bệnh tật khổ đau hoặc tai nạn đâu phải ngẫu nhiên mà có, chính do hành động bất thiện làm khổ kẻ khác mà phải trả quả. Do hành động làm ác của mình, thời tiết nhân duyên đủ thì phải thọ quả khổ, chứ đâu phải có ai làm cho họ khổ mà phải cầu cạnh kẻ khác giải hạn, giải khổ cho. Những loại kinh sách mê tín do những kẻ gian xảo viết ra lừa đảo kẻ khác để làm tiền một cách bất chính. Người hiểu luật nhân quả thì những thầy cúng sao giải hạn không lừa đảo được. Ngược lại, không hiểu luật nhân quả dễ bị kẻ khác lừa đảo bằng nhiều hình thức mê tín khác nhau. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, phải sáng suốt, đừng để những kẻ tà sư ngoại đạo đội lốt tu sĩ Phật giáo làm mất uy tín Phật giáo. Hãy chỉ thẳng cho mọi người biết không ai giải hạn tiêu tai tiêu nạn mà chính tự mình giải nó. Nghĩa là mình đừng làm khổ mình, khổ chúng sanh, khổ người khác thì chẳng có tai nạn gì cần phải giải. Quý Phật tử hãy tu tập tâm bất động trước các pháp. Khi tâm bất động trước các pháp thì không ai lừa đảo quý vị được, và quý vị sẽ không còn bị ảnh hưởng mê tín của những tà sư ngoại đạo bịa ra. Mời người chết về dự cúng.
Hỏi: Kính thưa thầy, như thầy đã dạy cho chúng con biết, người chết khi tắt thở là tiếp tục tái sanh luân hồi, chết đây sanh kia, tức là chết là bắt đầu cho sự sống. Hàng năm cứ đến ngày giỗ và đến ngày Tết lại ra mồ mả ông bà cha mẹ đã chết hàng 50 năm mời về ăn Tết với con cháu. Như vậy có đúng không thưa thầy?
Đáp: Đây cũng là một tục lệ mê tín dân gian. nhưng nói lên được tình nghĩa của con người, người sống đối với người chết. Bởi vì người ta không rõ người chết là mất hết, tan rã sạch, chỉ còn lại hành động nhân quả, nghiệp thiện, ác, tiếp tục tương ương với nhân quả thiện, ác mà tái sanh luân hồi, có thân mới. Người ta tưởng rằng người chết là xác thân chết, nhưng linh hồn thì còn bất diệt mãi, luôn luôn sống dưới mồ, sống có nhà, thác có mồ. Tức là người chết thì linh hồn sống dưới mồ. Ngôi mồ chỉ là một đống đất, chẳng có ai trong đó cả. Di tích đời người cuối cùng là ngôi mộ, là một nắm đất hôi thối, tàn tạ và khô cằn mà người sống dành cho người chết. Sống có nhà, thác có mồ. Câu tục ngữ này nói lên tình nghĩa người nhớ ơn người, nhất là tinh thần dân tộc Việt Nam. Chim có tổ, người có tông. Đạo thờ phụng ông bà tổ tiên cũng từ tình cảm con người mà ra. Vì thế, đến ngày tư, ngày Tết, ngày giỗ, những người còn sống nhớ công ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ, đến mộ mời những người ấy về ăn Tết như lúc họ còn đang sống với con cháu cho vui. Tin tưởng như thế cũng chẳng có hại gì cho ai, miễn là không có gây phiền hà cho người khác, và toàn gia hợp mặt vui vẻ nhắc lại công hạnh phước đức của ông bà, cha mẹ lúc còn sống, để con cháu nghe mà bắt chước.